Kính thưa hội đồng, kính thưa quý con cái Chúa, kính thưa quý đầy tớ Chúa, chúng tôi rất là vui hôm nay Chúa cho cái cơ hội được đến với hội đồng. Cái niềm vui của chúng tôi là được gặp lại một số gương mặt quen thuộc đã rất lâu ngày không có gặp, là các đầy tớ Chúa chúng tôi có cơ hội gặp, và nhất là cũng rất là vui được gặp lại mục sư Phan Vĩnh Cửu đã từ ở Việt Nam qua. Lần chót mà tôi được gặp mục sư đó là kỳ hội đồng 100 năm, cùng đi với các giáo sĩ về dự dự lễ 100 năm. Lúc bây giờ có ông bà Daniel Bọt Rơi. Hôm nay thì bà tôi không biết nói gì vì có quá nhiều để nói. Mục đích của chúng tôi đến là như mục sư Bình có cho hay, đó là chúng tôi sẽ giới thiệu một số về bối cảnh của các hội thánh tin lành tại Pháp. Chúng tôi cũng có thể có nhiều điều để làm chứng, thế nhưng mà hy vọng một cái cơ hội khác về những ơn phước Chúa ban cho chúng tôi trong cái sự hầu việc Chúa, trong chức vụ. Và liên hệ đến hội thánh CMA tại Pháp thì chúng tôi sẽ nhân cơ hội giới thiệu, sẽ nói luôn về về các hội thánh CMA. Chú cho tôi cũng được ở trong cái tổ chức Tin lành Pháp. Sở dĩ chúng tôi muốn chia sẻ điều này là vì cớ là mình đang hầu việc Chúa, đang sinh hoạt ở tại một cái quốc gia tại Âu Châu. Lắm khi mình không biết về luật pháp, lắm khi mình không biết cái bối cảnh của tin lành, của cái xứ mình sống như thế nào, cho nên có nhiều khi các hội thánh tin lành chúng ta gặp rắc rối. Nếu mà mình không có liên hệ gì hay không đụng chạm gì với chính quyền thì thôi, còn nếu mà khi chúng ta có liên hệ với chính quyền, nhiều khi chúng ta gặp khó khăn, bởi vì mình đang ở một cái xứ mà chúng ta biết là niềm tin đó, về đức tin rất, cái đời sống tin kính của các cái xứ Âu Châu này rất là thấp kém. Chính quyền không biết, nói tới hội thánh tin lành họ không biết nhiều đâu. Vì cớ đó cho nên lắm khi chúng ta gặp khó khăn. Cái môi trường tin lành ở tại Pháp, tại Âu Châu nó cũng khác với tại Việt Nam. Dĩ nhiên bây giờ Việt Nam cũng khác rồi, thế nhưng mà hồi thời xưa đó, khi ở Việt Nam chúng ta khi nói tới tin lành thì chúng ta biết chỉ có hội thánh tin lành Việt Nam là chúng ta biết đến. Các giáo phái khác thì chúng ta không có, ít được biết đến. Nhưng mà khi chúng ta sang những cái xứ này, nhất tại Hoa Kỳ hay là tại Pháp, thì có vô số giáo phái khiến cho con cái Chúa người Việt chúng ta bối rối. Có nhiều con cái Chúa gọi điện thoại thường cho tôi hỏi, không biết hội thánh này, tôi ở tỉnh này, tôi sinh hoạt hội thánh này ra sao, hội thánh kia ra sao. Hội thánh nào cũng là tin lành hết, mà rốt cuộc thì không phải, là hội thánh thuần túy theo cái niềm tin truyền thống của chúng ta đã có từ hội CMA đến hội thánh tin lành Việt Nam của chúng ta. Vì thế cho nên nhiều con cái Chúa cũng trôi lạc vào trong các cái giáo phái và những cái niềm tin bắt đầu đi xa lệch rất nhiều với kinh thánh. Tôi lấy một cái bằng cớ để ông bà anh chị em thấy cái tính cách trầm trọng của cái việc không hiểu các cái bối cảnh tin lành tại Pháp này. Tháng 5 vừa rồi, một cái hội đồng của hội thánh, trước đây là Reforme, sau này họ hiệp với là Lutherian, tức là hội thánh Luther đó, họ gọi là Protestant Uni, tức là hội thánh tin lành hiệp nhất đó, thống nhất đó. Thì họ đã lấy một cái quyết định là họ biểu quyết chấp thuận cái việc chúc phước tổ chức đám cưới trong nhà thờ, chúc phước cho các cặp đồng tình luyến ái. Thì quý ông bà cho em thấy rằng là cái niềm tin như thế thì nó rất là đi xa với cái đức tin của chúng ta. Mà mình ở ngoại quốc này là chúng ta phải đối phó với rất nhiều cái sự sai lạc về niềm tin, và những cái thực hành có tính cách chạy theo xã hội, chạy theo thời cuộc. Các mục sư ở trong cái tổ chức tin lành Uni đó, tức là Protestant Uni đó, họ giải thích tại làm sao họ phải lấy quyết định sớm như thế, bởi vì chúng tôi cũng biết rằng họ có bàn thảo về cái việc này từ lâu rồi nhưng mà chưa lấy quyết định. Mà tại sao họ lấy quyết định nhanh như thế? Lý do là bởi vì nhà nước Pháp đã thông qua cái bộ luật Maria Puctus, nhà nước đã thông qua cái luật đó rồi. Thế thì đó đã trở thành luật rồi, cái đó nó hợp pháp rồi. Thế thì quý vị trong hội thánh Protestant Uni đó đã lấy cái biểu quyết đó. Quý ông bà anh em thấy không phải chỉ có hội thánh đó không, có một số hội thánh khác nữa cũng đi trong cái khuynh hướng đó. Vì cái đó cho nên hiểu cái bối cảnh tin lành tại Pháp rất là cần thiết cho chúng ta là người tin Chúa. Nhất là trong truyền thống tin lành Việt Nam, hội CMA, hội Phước Liên Hiệp, để biết con mình đứng ở cái chỗ nào, biết mình như thế nào. Và tôi cũng có cơ hội Chúa cho được hầu việc Chúa với một cái tổ chức tin lành, gọi là trước đây gọi là LAFEV, tức là Fédération Évangélique de France. Thì sau này đó, sau khi sau này thì có thêm tổ chức gọi là CNEF, tức là Conseil National des Évangéliques de France. Thì đổi cái tên lại là Réseau FEF, tức là Réseau Fraternel Évangélique Français. Thì đa số các giáo hội tin lành thuần túy cùng với niềm tin của chúng ta đó thì nằm trong FEF, tức là Réseau FEF. Đó, để ông bà chị em phân biệt ha. Dạ, xin. Thì Chúa cho ông tôi hầu việc Chúa với tổ chức FEF này. Vừa là chúng tôi đại diện cho CMA trong, tại vì trong này có trên 20 mấy giáo phái, chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy, thì giáo phái CMA nằm trong tổ chức phép, thì tôi đại diện cho CMA trong tổ chức phép, và đồng thời cũng Chúa cũng cho có một cái trách nhiệm khác, đó là có trách nhiệm về các hội thánh Á Châu tại Pháp, khi có vấn đề thì chúng tôi có thể giúp đỡ họ tìm tin tức hoặc là trình bày những cái khó khăn nhu cầu của các hội thánh Á Châu. Vì có đó cho nên chúng tôi có ở hầu việc Chúa 2 nhiệm kỳ trong tổ chức phép này, và năm nay là năm cuối cùng của tôi, hết nhiệm kỳ là đầu năm 2016. Vì có đó cho nên chúng tôi cũng hay thường dùng cái này để giới thiệu về tổ chức phép, giới thiệu về các hội thánh tin lành, các cái giáo phái tin lành ở tại Pháp như thế nào. Và hôm nay cũng được chia sẻ với quý hội đồng để hội đồng cũng có thể nắm được một số điều cái quốc gia mà chúng ta đang sinh sống. Réseau FEF là một cái xin lỗi nha, tại vì tôi không có thời giờ để dịch đó, cho nên bằng tiếng Pháp tôi nghĩ là các ông bà chị em chúng ta ở tại Pháp thì có thể đọc và hiểu được. Tôi sẽ nói sang tiếng Việt. Đây là một cái tổ chức FEF, trong đó là một cái nó khuynh hướng là tin lành, tức là Evangelic, khác với Reformé. Thường thường chúng ta ở bên Pháp này đã có hai từ ha. Thường thường trước đây mình nghe nói là Protestant thì cũng là mình dịch là tin lành ha. Nhưng mà thiệt ra mình không phải Protestant, mình là Evangelic. Người Pháp họ chỉ hiểu Protestant chứ không hiểu Evangelic. Khi mà mình nói hội thánh mình Evangelic thì họ nghĩ là cái sách, tức là một cái tà giáo nào đó. Họ rất là nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ đó, các hội thánh Pháp vì để tránh cái vấn đề nghi ngờ khó khăn với chính quyền thì họ hợp gọp hai chữ lại với nhau, tức là L'Église Protestant Evangelic. Vậy đó, cho như vậy thì người Pháp chính quyền họ cũng hiểu được, anh này Protestant thì Evangelic chưa hiểu ra làm sao thế, nhưng mà ít nữa có cái chữ Protestant thì họ cũng, nhưng mà mình không phải là Protestant. Protestant thường là dùng để chỉ các hội thánh cựu cổ, tức là Reformé, giáo hội cải chánh, giáo hội Luther, đó, các cái hội thánh xưa cổ đó. Bây giờ thì chúng ta biết họ cũng trở thành vô tín rồi. Tôi quen rất là nhiều mục sư trong hội thánh Reformé, hội giáo hội cải chánh, họ không tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, họ không tin các phép lạ trong Kinh Thánh. Mấy ông đó đi học ra đó thì cũng giống như là một cái nghề nghiệp, nói như vậy thì ông giảng cái gì? Tôi nói thì ông giảng, tức là ông thuyết trình giống như thuyết trình về văn chương vậy đó, thuyết trình về văn chương, giải thích Kinh Thánh, có tính cách văn hóa nhiều hơn. Thành ra chúng ta thấy rằng đó cũng là một cái vấn đề, chúng ta không phải tất cả mục sư đều là những người tin Chúa. Chúng ta để ý mà. Đây là Evangelic à, mình cái movement Evangelic à. Nhưng mà mình tự nhận là mình một cái nhánh trong tin lành, tức là cũng có liên hệ tới cái phong trào cải chánh hồi thế kỷ thứ 16 đó. Thứ 16. Thì mình là một phần trong đó. Réseau FEF. Bây giờ tại vì có thêm tổ chức NEF nữa. Tổ chức NEF nữa cho nên bây giờ Réseau FEF nằm ở trong tổ chức NEF. Tổ chức NEF tại sao? Tại sao mà có tổ chức NEF? Là bởi vì Réseau FEF muốn có một cái sự đại diện, cái cộng đồng tin lành mạnh hơn đối với chính quyền. Thì có cái tổ chức lớn hơn, đó là cái tổ chức NEF. Tuy nhiên ông bà anh em cũng nên biết là cái tổ chức NEF này đó thì nó bao gồm, tức là các hội thánh tin lành thuần túy, mà đồng thời trong đó cũng có cả các cái hội thánh ân tứ rồi ngũ tuần trong đó, tức là nó cũng thêm rất là nhiều coi như. Vì cái đó cho nên mình phân biệt phép, tức là tin lành thuần túy của mình đó. Nhưng mà NEF thì chỉ để đại diện cái cộng đồng tin lành đối với chính quyền Pháp mà thôi, để có cái tiếng nói mạnh. Và có những cái việc mà ngày hôm nay Réseau FEF không có sử dụng nữa, nhưng mà giao lại cho CNEF, tức là về vấn đề pháp lý. Khi ông bà anh chị em có vấn đề pháp lý ở địa phương mình đó, gặp khó khăn với chính quyền, chúng ta mua nhà thờ hay là xây nhà thờ gặp khó khăn phức tạp đó, thì chúng ta sẽ liên hệ với CNEF này. Réseau FEF chuyển cái quyền đó qua cho CNEF. Hoặc là các giáo sĩ mà đến đây bây giờ muốn có giấy chứng nhận để có thể ở lại hầu việc Chúa đó thì qua CNEF, tức là Réseau FEF chuyển cho CNEF. Và bây giờ chúng tôi giới thiệu về Réseau FEF ngày hôm nay. Cái bảng này là cũng đã cách đây mấy năm rồi, hai ba năm rồi, hồi năm năm xin lỗi Đây là cái thống kê năm 50 thì chúng ta thấy cái Evangelic rất là ít ha. Tin lành mà tin lành Reformé thì nhiều, rất là đông. Thế nhưng mà cái Evangelic đây năm 2012 thì ngày hôm nay chúng ta cái số ngày hôm nay năm nay là khoảng 600.000 người, 600.000 tín đồ trong Rezo phép thôi nha, trong Rezo phép thôi. Dạ. Đây là những căn bản của hệ thống của giáo phái tin lành thuần túy. Trước hết là chúng ta có nền tảng kinh thánh. Lời của Chúa là có thẩm quyền. Vì cái đó cho nên chúng tôi nói rằng là hội thánh Protestant Uni đó không biết họ sẽ giảng cái gì. Chắc chắn là họ sẽ bỏ những cái đoạn kinh thánh như trong Roma chẳng hạn. Nói về đồng tính luyến ái. Hay là sẽ không nói tới câu chuyện của thành Sodom Gomorrah nữa. Bỏ qua hết những cái đó. Thì chúng ta thấy họ không đặt nền tảng ở trên kinh thánh. Các mục sư trong hội giáo hội đó, không phải tất cả nha, nhưng mà có một số, đa số thì khi họ giải thích kinh thánh cựu ước là có tính cách văn hóa hơn, có tính cách văn hóa hơn là niềm tin. Chúng ta đòi hỏi trong tin lành thuần túy thì chúng ta đòi hỏi là có cái sự sanh lại, tái sanh, niềm tin cá nhân. Còn cái kia đó, trong hội Protestant Uni đó, tức là chúng ta sanh ra giống như Công giáo vậy đó, kể là tín đồ rồi. Chúng ta nặng về vấn đề truyền giáo, tức là chúng ta công bố tin mừng. Đó, tại sao hội thánh tin lành thuần túy, tại sao chúng ta cứ đặt nặng vấn đề phải truyền giáo, phải làm chứng như thế này thế nào? Chúng ta nhấn mạnh về thập tự giá, sự cứu chuộc qua thập tự giá. Đây là cái khung cảnh chung của tại Pháp đây. Hai cái tổ chức lớn đó là CNEP chúng ta thấy này ha, của nó. Và cái tổ chức trước đây đó là Fédération Protestant. Fédération Protestant thì trong đó bao gồm nhiều giáo hội cổ mà cái niềm tin có tính cách tự do hơn. Đây là hội thánh Reformé trước đây. Đây là các hội thánh ở vùng Alsace, tức là cái vùng ngày xưa thuộc về Đức, bây giờ thuộc về Tây. Cũng có một số tin lành thuần túy nằm ở trong này. Bây giờ chúng ta thấy nét ở đây thì Rezo phép của chúng ta nằm đây, có các hội thánh ân tứ, có hội thánh ngũ tuần và cũng có một phần của hội thánh tin lành thuần túy từ bên đây nằm ở đây. Chúng ta ở đây. Đó cái tổ chức của CNEP, tức là Conseil National de Evangelique de France. Thì có chúng ta có mấy cái pôn, Rezo phép mình nằm ở đây, hội thánh ngũ tuần, hội thánh ân tứ, đây là các giáo phái, các giáo hội khác nhau. Ở đây là thuộc về Fédération Protestante de France, trong này cũng có các giáo hội khác nhau. Trong đây có hội thánh Baptiste. Baptiste này cũng có nhiều Baptiste lắm. Ở đây có Baptiste này, bên kia chúng ta cũng có Baptiste bên kia. Và các cái tổ chức như trường kinh thánh hay là các nhà in, tức là œuvre, tức là các cái tổ chức không phải là hội thánh. Thì chúng ta ở đây trong này thì không có ghi đủ hết á, nhưng mà các giáo hội nằm ở đây cũng có xem mấy chút xíu thì chúng ta sẽ nói. Thì để nói về tổ chức của họ thì thôi chúng ta có thể qua. Đây Rezo phép thì chúng ta có 17 giáo hội trong đó. Đây con số của năm 2012. Đây là những nhà thờ hội thánh địa phương và có những cái tổ chức tin lành nằm trong Rezo phép. Đây là các giáo hội nằm trong Rezo phép thì chúng ta có hội Phước âm Liên hiệp nằm trên đó, Alliance des Evangéliques. Alliance des Églises Chrétiennes Missionnaires de France, AECM. Chúng ta có hội thánh AEE, đây các hội thánh, đây là các giáo hội đó, các giáo hội nằm ở dưới. Thế phải nằm ở đó. Về Rezo phép chúng tôi cũng có một cái có cái site internet, ông bà chị em có thể lên site internet để biết tin tức. Cũng có những nói chung cái ship chúng ta có thể tìm những cái nguồn giúp đỡ ở trên này, những tin tức liên hệ tới cái các giáo phái tin lành thuần túy ở tại Pháp. Có thể qua. Xin lỗi. Đây xin lỗi. Dạ cảm ơn rồi. Rezo phép thì như ông bạn chị em biết, Rezo phép thì nằm ở trong CNEP. Mục đích của Rezo phép, mục đích để làm gì? Để là một cái sức mạnh đó, để sức mạnh để có thể đề nghị, để có thể mở mang công việc Chúa, ảnh hưởng trên cái tổ chức phép như mình, tổ chức CNEP. Mình biết là tổ chức CNEP trong này cũng có các giáo hội ân tứ, các giáo hội ngũ tuần, nhưng mà vì cớ cái Rezo phép cũng có ảnh hưởng rất là mạnh, bởi vì cớ là cái CNEP được thành lập là do hai cái tổ chức
đầu tiên đó là Rezo phép, là phép hồi đó chưa là phải là Rezo là phép, và kế đó là Alliance Evangelique Française, tức là ABF, bây giờ ABF họ giải tán rồi. Thì còn lại Rezo phép thì chúng ta ảnh hưởng cho nó, cho nên ngày hôm nay Genève vẫn có cái khuynh hướng gần với Rezo phép hơn, tức là gần với niềm tin của chúng ta hơn. Và chúng tôi trong những cái kỳ họp của Rezo phép, chúng tôi cũng đang chuẩn bị để làm thế nào Genève không có cái bằng không bị nghiêng về về ân tứ của ngũ tuần quá, chúng tôi ảnh hưởng để cái tổ chức nếp này vẫn gọi là cái ảnh hưởng của tin lành của mình mạnh hơn ở trong nếp này. Là mục đích là để rao giảng lời của Chúa, phục vụ Chúa ở tại nước Pháp này. Đây là những vấn đề để chúng ta có thể cầu nguyện, ông bà chị em biết rồi, cầu nguyện cho những cái cuộc chiến về tâm linh thực tế chúng ta đang thấy ở tại đây, để thấy visibility là để cho hội thánh, các hội thánh tin lành có thể được biết tới nhiều hơn. Ngày hôm nay là người ta không biết nhiều về hội thánh tin lành. Ngày hôm nay dĩ nhiên tôi nói là mấy năm gần đây thì biết rồi, tại vì bởi vì các cái hệ thống truyền thanh truyền hình họ cũng đã nói đến rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta biết là mỗi khi họ nói tới tin lành đó thì họ thường nói tới ngũ tuần nhiều hơn, vì cớ là nó kích động, nó sôi nổi, nó thường hơn. Nhưng mà gần đây thì việc ảnh hưởng của Rezo phép chúng ta trong nếp, cho nên cách đây một tháng cũng có một cái phóng sự nói về tin lành rất là tốt, phản ánh đúng cái niềm tin của chúng ta. Và là mối liên hệ giữa nếp với chính quyền, vấn đề đào tạo người hầu việc Chúa, trong có cái chương trình đào tạo người hầu việc Chúa của Rezo phép. Vấn đề gọi là mở mang hội thánh, Rezo phép có cái và nếp luôn, tức là có cái mục tiêu là một hội thánh cho 10.000 dân, tức là khu vực nào mà thành phố nào mà thí dụ như 30.000 thì phải tối thiểu phải có 3 hội thánh. Thành thử ra cứ tính là 10.000 tín đồ, 10.000 dân, 10.000 người thì phải có một hội thánh, tức là họ đang có cái kế hoạch đó. Như vậy thì tôi xin lợi dụng một vài thì giờ còn lại đây để nói về hồi nãy mình thấy đó, có các giáo hội nằm trong Rezo phép đó, thì trong đó có hội Phước Âm Liên Hiệp. Hồi nãy một sư Bình cũng nhắc lại một số điều, chúng ta đây cũng đều xuất thân từ một gốc mà ra, ông bà chị em chúng ta ở thuộc hội thánh tin lành, thì chúng ta cũng có chung một cái niềm tin của hội Phước Âm Liên Hiệp. Tuy nhiên tình trạng tại Pháp thì nó cũng có một vài điều để chúng ta lưu ý, đó là chúng tôi thường hay được hỏi về hội thánh tin lành tại Paris do ông sư Bình quản nhiệm lắm, mà họ hỏi tôi là tôi có biết ông sư Bình biết hội thánh hay không. Lý do là tại vì trong cái mô hình hồi nãy tôi đưa đó, hội thánh của chúng ta đây đó không có nằm trong cái chỗ nào hết. Tại nhà thường thường là tôi phải trả lời đây là hội thánh tự do đó, hội thánh tự do có nghĩa là không nằm trong tổ chức nào đó, độc lập đúng hơn. Về vấn đề tổ chức thì tại Pháp AECM, tức là hội thánh Phúc Âm Liên Hiệp của mình đó, của chúng ta đó, thì có 4 hội thánh, tức là về phương diện tổ chức, tôi muốn nói tổ chức thôi. Thì có hội thánh là Paris Cam-Lem-Bicêtre bây giờ đó, hội thánh Toulouse, mục sư Tín, hội thánh Limoges, mục sư Biển, và hội thánh Troyes của chúng tôi. Thì đó là 4 hội thánh nằm trong tổ chức của hội truyền, thuộc về hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp tại Pháp. Đó là phương diện chính thức. Cho nên khi trên vấn đề mà họ xem coi giấy tờ hay là họ có vấn đề gì liên hệ thì họ biết đó là các hội thánh thuộc hội Phước Âm Liên Hiệp. Chúng tôi cũng không biết có nên nói hay không, nhưng mà chúng tôi ao ước rằng trong tương lai thì chúng ta đây cùng một gốc, nếu mà Chúa cho phép và nó nằm trong cùng một tổ chức thì là quý, nó nằm trong tổ chức thì là quý, nó cho phép chúng ta có thể kết hợp sức lực của mình, kết hợp nhân lực tài lực để có thể lo công việc Chúa chung với nhau, thì đó là điều rất là quý. Dạ, xin cảm ơn sư Bình.